This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và sau đây thì Phượng Vy mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê của buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Phan Quang Trọng có buổi mạn đàm cùng với lại ông Đỗ Văn Phúc là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Cộng đồng Việt Nam Quốc gia Hoa Kỳ. Từ phòng ghi âm thì Phượng Vy xin được chào anh Phan Quang Trọng cũng như là ông Đỗ Văn Phúc.
Xin chào cô Phượng Vy.
Vâng, kính chào Phan Quang Trọng, chào cô Thường Vy, rất là hân hạnh.
Vâng ạ, xin một lần nữa xin kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Mấy Dặm Sơn Khê. Thưa quý vị, ông Đỗ Văn Phúc mà Texas thì chắc là cũng rất là nhiều người đã biết về ông rồi. Chúng tôi không giới thiệu một cách kỹ lưỡng nữa. Chúng tôi chỉ xin một lần nữa xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành cho chương trình những giây phút sắp tới để chúng ta đã bàn về một cái câu chuyện mà có lẽ nó liên hệ và nó cũng là một cái mối ưu tư đang xảy ra đối với cộng đồng người Á Châu. Và chúng ta cũng biết đó là đây là một cái hiện tượng và chúng ta cần phải tìm hiểu để có một cái cách đối xử một cách đúng đắn hơn. Đó là cái việc là gần đây chúng ta thấy là có rất là nhiều cái việc bạo hành nhắm tới người Á Châu. Và cái việc bạo hành này, cái nguyên nhân thế nào và chúng ta phải đối xử thế nào với cái việc này. Thì trước khi chúng ta vào cái bàn về cái việc này, thưa ông Đỗ Phúc, chúng ta có thể nói sơ sơ về cái việc là chính quyền, có thể nói là hầu như mọi chính quyền đều dùng truyền thông để là một cái cách để mà họ đưa ra một cái chính sách nào đó. Nhưng mà đặc biệt với cái chính quyền dân chủ, chúng ta thấy đó thì họ dùng truyền thông và nhất là cái truyền thông phía cánh tả để mà đưa ra những cái hiện tượng và đánh lạc hướng dư luận để cuối cùng họ đưa ra một cái chính sách có lợi cho cái chính quyền của họ. Chẳng hạn như là trong chiến tranh Việt Nam, phạm thương Đỗ Văn Phúc, chúng ta thấy là chính quyền đã dùng truyền thông thổ tả để mà nói xấu về cái đất nước cũng như là cái công cuộc chống xâm lăng của Việt Nam Cộng Hòa để rồi đưa đến cái chính sách thất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Và gần đây chẳng hạn giống như là cái việc một cái hiện tượng một người da đen bị một người cảnh sát cho là đã kỳ thị và đã giết chết ông, chẳng hạn cái vụ George Floyd. Xin mời ông Đỗ Phúc có thể chia sẻ về cái hiện tượng này và tại sao họ đã dùng cái hiện tượng này để mà đưa ra những cái chính sách có lợi cho họ.
Vâng, thưa ông Trọng, có thể nói là trong cái năm vừa qua khi mà có cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, hay là trong suốt cái thời gian mà ông tổng thống Trump nắm cái chức vụ tổng thống đó thì chúng ta thấy phe dân chủ không ngừng phá hoại, tìm đủ mọi cách để mà phá cái chương trình, tất cả mọi chương trình của ông Trump, và cho tất cả những cái điều gì ông Trump làm đều sai, đều xấu và chỉ có họ là đúng thôi. Thì chúng ta thấy họ đã kích động ra những cái phong trào để mà như là phong trào của người da đen. Thưa quý vị, vâng, cái việc mà một tên tội phạm vi phạm pháp luật bị cảnh sát bắt lại mà đã chống đối lại cảnh sát, và cảnh sát thì dĩ nhiên họ mạnh tay, họ lỡ tay, họ làm chết, thì thưa cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra cũng có thể là nói là rất là nhiều. Tại vì những cái người đó mà chúng ta những người đàng hoàng không có vi phạm pháp luật thì không thể nào bị như vậy. Và nếu chúng ta lỡ có vi phạm mà bị cảnh sát bắt hỏi thì chúng ta thi hành theo đúng yêu cầu cảnh sát. Thì tôi nghĩ là không có những cái chuyện chết chóc nó xảy ra. Nhưng mà tại vì quý vị thấy những người da đen mà nó phạm tội nó kinh khủng lắm, nó ác lắm, nó hung dữ lắm. Cho nên người cảnh sát họ đã quá tay, họ làm chết thì cái chuyện nó lỗi của cảnh sát, có thể đặt vấn đề với cảnh sát. Nhưng mà không, bên phía dân chủ họ lợi dụng cái đó để họ cho rằng là cái chính quyền của ông Trump đang có cái sự đàn áp ở thị người da đen. Từ đó họ đã làm lơ cho cái việc người da đen đốt phá rất nhiều cái thành phố, nhiều khu phố, đốt phá một cách là gọi là đại quy mô. Và họ đã nâng cao cái tên tội phạm nó trở thành thần thánh. Quý vị biết có tưởng tượng là cái tên tội phạm đó đã được một cái tang lễ có thể nói là chưa từng có ở cái nước Mỹ này. Mà ngay cả những cái người như ông Tổng thống Biden và bà Chủ tịch Thượng viện Hạ viện cũng đã đến đó để quỳ trước cái linh cữu của cái tên tội phạm này. Thì quý vị thấy rõ ràng đó là có thể nói như ông Tổng nói, chính quyền thường lợi dụng tất cả những cái việc gì đó để mà trong mưu đồ chính trị của mình. Thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy không phải chỉ có dân chủ Cộng hòa không vậy, nhưng mà bên dân chủ họ đã làm, họ đã tiệt để lợi dụng tất cả những cái việc đó, thưa ông Tổng.
Vâng, và nếu mà như vậy đó thì chúng ta có cái quyền gọi như là suy luận về những cái hiện tượng đang xảy ra đối với cộng đồng người Á Châu, và đặt những câu hỏi xem đây thật sự là cái hiện tượng nó nói lên cái sự kỳ thị có một cái tính chất hệ thống ở Hoa Kỳ hay không. Chẳng hạn như gần đây có một số người lớn tuổi bị hành hung, và từ từ truyền thông đã đưa những cái hình ảnh, chẳng hạn như cái hình ảnh vừa rồi có một bà cụ ở San Francisco, thưa ông Phúc, bị hành hung, rồi bà cụ này đã chống trả và đánh lại cái tên tội phạm đó, và cái tên tội phạm cuối cùng bị cảnh sát bắt. Thì người ta biết là cái tên tội phạm này trước khi đánh cái bà cụ này khoảng nửa tiếng, đánh vào mặt bà cụ này khoảng nửa tiếng, thì đã đánh một người già khác không phải người Á Châu. Nhưng mà có một cái đặc biệt là khi mà gia đình của họ đó gọi như là lập một cái quỹ gọi là GoFundMe để tìm tài trợ để mà giúp tìm cái tài trợ để mà chữa đi bác sĩ cho cụ đó, thì họ đã được ủng hộ gần $1 triệu. Và gần đây cái gia đình đó họ tuyên bố là họ sẽ dùng $1 triệu đó không cho bà cụ nữa, mà cho giúp chống lại cái việc mà kỳ thị người Á Châu, tức là đưa cái việc mà kỳ thị người Á Châu trở thành một cái giống như là từ từ sẽ trở thành một quốc sách. Không biết là ông Phúc nhận xét về thế nào về cái việc, những cái hiện tượng đáng xảy ra trong cộng đồng người Á Châu, chẳng hạn cái chuyện bà cụ ở San Francisco, thưa ông Đỗ Phúc.
Vâng, thưa ông, thưa quý vị khán giả, thực sự ra thì cái việc kỳ thị nó xảy ra không phải là mới đây, mà cũng không phải chỉ tại Mỹ, mà đó là, thưa quý vị, một cái hiện tượng vấn nạn chung từ cổ chí kim, không riêng chỉ ở Hoa Kỳ mà hầu hết tất cả mọi quốc gia. Chúng ta người Việt Nam, chúng ta trở lại Việt Nam đi, chúng ta có kỳ thị hay không? Quý vị trong tâm quý vị nói, quý vị nào trong 10 người Việt Nam có bao nhiêu người kỳ thị người Chàm, kêu là thằng Chàm, thằng Miên, thằng Mòi, thằng Tây, thằng Mũi Lõ, thằng Mẽo. Thì chúng ta thấy cái chuyện đó, cái hiện tượng đó là rất là thông thường. Nhìn thấy một cái gì khác với mình thì mình có cảm giác là không có thích, không có ưa, thì cái kỳ thị đó là có. Nhưng mà vấn đề kỳ thị rồi, chúng ta không ưa cái người không giống mình, nhưng mà có làm gì hại cho họ không thì đó là một vấn đề khác. Người Mỹ có thể không ưa người da vàng, người da đen có thể không ưa người da vàng, người da vàng cũng có thể được lại không ưa người da đen hay da nâu. Cái chuyện đó là quyền của mỗi người. Nhưng mà chúng ta có làm hại họ hay không thì là cái chuyện khác. Thì thưa quý vị thấy trong tất cả những chuyện kỳ thị xảy ra ở Mỹ, không phải họ chỉ kỳ thị người da vàng, mà họ kỳ thị lẫn nhau, quý vị. Họ kỳ thị lẫn nhau. Người Mỹ trắng kỳ thị người da đen kỳ thị ngược lại người da vàng kỳ thị ngược lại người da nâu, ví dụ như vậy. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái chuyện xã hội, đây là một vấn nạn xã hội. Không nên đặt nó trở thành ra một cái chính sách, một cái đường lối để phục vụ cho một cái chính quyền nào cả. Mà hiện nay chúng ta thấy những đa số những người dân cử của bên phe dân chủ họ đang gom lại để họ cho rằng là có một cái nạn kỳ thị người da vàng do một cái tổ chức gọi là thượng đẳng người da trắng thượng đẳng, tức là white supremacy đó, thì họ gom lại cái đó mà họ quên rằng những người là thủ phạm đó không phải chỉ da trắng, mà chúng thấy có cả người da đen cũng đánh đập người da vàng, người da nâu cũng đánh đập người da vàng. và ngay chính người da vàng của chúng ta cũng đánh đập người da vàng nữa. Cái chuyện đó chúng ta thấy không nên gom nó trở lại thành một cái gọi là tổng quát để cho rằng đó là kỳ thị do người da trắng. Và ngay cả cái nạn nhân cũng vậy, không phải chỉ người Việt Nam, mà chúng ta thấy nạn nhân cũng là đủ sắc dân. Cho nên đây là một cái vấn nạn chung của xã hội. Thưa ông Trọng.
Vâng, thưa ông Đỗ Văn Phúc, chúng tôi nhận thấy rằng là người Á Đông mình xưa nay ở sống ở quốc gia Hoa Kỳ phải nói là tương đối là một cái những cái giống người rất là hiền lành, chỉ có lo làm ăn rồi là không có giống như những cái dân tộc khác. Và gần đây có những cái việc xảy ra, chẳng hạn đi cướp bóc nhắm vào người Á Đông đó, thì chúng tôi được biết đó là những cái thành phần mà bất hảo họ biết là người Á Đông. Thông thường là mang đi chợ hay đi gì thì thường mang cái tiền mặt. Và chính vì vậy đó là chợ, và với lại người Á Đông mình đó là những cái người mà phải nói là rất hiền lành, không có chống trả, không có mang súng, thành ra trở thành một cái target là dễ bị cướp bóc. Chứ thật sự ra đó, cái việc mà cướp bóc đó họ cũng có thể nói là không chỉ nhắm đến người Á Châu giống như là ông Đỗ Văn Phúc vừa nói. Thì thưa ông, nhìn về cái việc đang xảy ra đối với người Á Châu đó, thì theo ông đó, là ngoài cái nguyên nhân đây là cái việc kỳ thị, nó không phải là một cái gì có một cái sự hệ thống, nhưng mà hầu như khi mà nhiều giống dân chung sống với nhau thì có những cái sự hiểu lầm và đưa đến cái sự kỳ thị. Ngoài những cái nguyên nhân đó thì ông nghĩ là có cái nguyên nhân nào khác đang xảy ra trong đối với cộng đồng người Á Châu khi mà những cái sự việc đang xảy ra chúng ta đang mục đích, thưa ông?
Vâng, thưa ông Trọng, thưa quý vị, theo một cái thống kê của một tổ chức để chống kỳ thị người Á Châu thì họ nói rằng là trong một năm qua, tức là từ tháng 3 năm 2020 cho đến cuối tháng 2 năm 2021 vừa qua, thì họ ghi nhận là có 3.795 vụ xâm phạm đến người Á Châu. Nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu ra thì chúng tôi có phân biệt ra ba cái nguyên nhân của những cái vụ đó. Nguyên nhân thứ nhất như chúng ta nói là cái nạn kỳ thị chủng tộc. Cái chuyện đó có, và thừa nhận là có. Cái nguyên nhân thứ nhì là nạn hiếp đáp. Thưa quý vị, hiếp đáp là sao? Là những kẻ cây thế mình mạnh, mình to hơn, mình cao hơn, mình nhìn cái người yếu đuối hơn, mình hiếp đáp. Thưa quý vị, cái việc mà nó xảy ra ngay cả trong trường học, trường mẫu giáo cho đến trường trung học, những cái người to lớn họ cũng nhìn những cái học sinh mà yếu đuối họ cũng hiếp đáp. Thì ngược lại, ra ngoài xã hội cũng vậy, người Á Châu chúng ta nhỏ nhắn, hiền lành, nghĩa là sức khỏe không mạnh, cho nên đi ra đường cũng dễ bị hiếp đáp. Mà chúng tôi thấy cái người mà ăn hiếp người da vàng, thưa quý vị, tôi nói thẳng ra là người da đen là thủ phạm ăn hiếp người da vàng nhiều hơn. Và cái trường hợp thứ ba là nạn cướp giật, tức là dùng bạo lực để cướp đoạt tài sản người khác. Thì cái chuyện này, ví dụ quý vị ở tại Texas, quý vị biết là tại Houston rất nhiều vụ các bà đi làm neo buổi tối về đã bị những tên da đen nó đuổi theo để nó cướp giật, và thậm chí là nó giết, nhưng có gia đình đã bị giết tại gà. Cũng như có một trường hợp có một cái hội võ bị đang tổ chức sinh hoạt, rồi khi âm xong đi ra các bà trang điểm mặc dạ hội các âm, nhưng mà tại vì họ nhỏ con quá cho nên cái gì biết đã bị một cái đám da đen họ chặn ngay tại cái bãi đậu xe để họ đánh cướp để cướp giật. Tại vì chúng ta thấy ba cái nguyên nhân vừa nói trên thì không phải chỉ là kỳ thị chủng tộc mà cả hiếp đáp, cả cướp giật. Và tất cả cái đó thì phải nói là người da vàng của chúng ta bị yếu đuối, cho nên chúng ta nhìn thấy và chúng ta bị nhiều hơn là vậy, rất quan trọng.
Vâng, như vậy chúng ta thấy là thủ thứ nhất, nhìn về cái mặt thủ phạm trên các vụ trên thì ta thấy là có đủ thành phần, trắng có, đen có, và mọi màu da. Và giống như trong một cái bài viết của ông cũng vừa biết là ngay cả người Việt cũng có cái hiện tượng đó giữa cái người Việt của chúng ta. Còn về cái phía nạn nhân đó, thì chúng ta thấy là có đủ mọi màu da cũng đều có thể trở thành nạn nhân. Như vậy theo ông, cái việc mà bạo hành đang xảy ra và do những người chính trị da đang tìm cách nói với chúng ta là do một nhóm da trắng thượng đẳng nhắm vào người Á Châu, cái việc này có thật là như vậy không thưa ông?
Vâng, thưa ông, tôi có thể dẫn chứng là cái bà nghị sĩ của tiểu bang Michigan, tức là bà Stephanie Chang, bà đã nói trước thượng viện của Michigan, bà bảo là hiện nay đang có cái tình trạng đàn áp người Á Châu, kỳ thị người Á Châu do cái giới thượng đẳng người da trắng thượng đẳng. Chính bà nói nguyên tâm như vậy và có thu văn. thì tức là họ đang họ đang lợi dụng những cái tình hình này để họ gom lại cho tất cả những cái đó là lỗi của những người gia tăng trưởng đáng. Và cái lỗi đó xuất phát từ đâu? Thưa quý vị, trong mấy năm vừa qua họ thường là đổ lỗi cho ông Tổng thống Trump là người kỳ thị chúng ta. Khi họ cắt đứt những câu tuyên bố của ông Trump, hay là khi ông Trump dùng cái chữ Kono China virus để ám chỉ cái virus từ bên Tàu qua, thì họ bảo ông Trump như vậy là kỳ thị chúng ta. Thì coi như là trong thời gian vừa qua tất cả những cái biến cố mà xảy ra cho người Á Châu đó, họ đều gom lại, họ cho đó là hậu quả của ông Trump, những cái việc làm của ông Trump, khích động của ông Trump. Thì cái điều đó chúng tôi không có đồng ý. Chúng tôi sẵn sàng đứng lên để đấu tranh cho người Á Châu chúng ta được an toàn. Nhưng mà chúng ta không để bị lợi dụng bởi những cái đảng phái chính trị để làm cho họ, để phục vụ cho cái quyền lợi và mưu đồ của họ, đúng không?
Vâng. Vậy thưa ông, những cái vụ bạo hành mà chúng ta thấy, nhất là những cái vụ bạo hành mà gần đây báo chí đưa ra trên truyền hình, trên báo, theo ông thì những cái vụ bạo hành này nó mang cái tính chất gì thưa ông?
Thưa ông, cái vụ bạo hành tôi có thưa với ông là có sự kỳ thị. Sự kỳ thị là có. Tức là trước hết là chúng ta thấy ngay khi mà chúng ta bắt đầu có cái nạn COVID này á, và nghe tin là COVID phát xuất từ Trung Hoa, thì người ta đã có một cái sự kinh nhìn khác biệt đối với người Trung Hoa. Mà người Việt Nam chúng ta hay là người Thái Lan hay là người Ba Lan, bởi vì cái người Á Châu chúng ta na ná nhau, giống nhau, cho nên khi chúng ta ra đường, chúng ta bị lầm với người Trung Hoa. Và ngay cả người Trung Hoa Đài Loan cũng bị oan, bởi vì người Trung Hoa Đài Loan là những người họ cũng sống ở tại Mỹ rất lâu, nhưng mà họ cũng bị oan, họ lên xe bus, họ ngồi xe điện, họ cũng bị những cái người khác bị nhổ là họ coi là bọn đầu. Đấy. Thì người Việt Nam cũng cho, chúng ta cũng bị oan cái đó. Cho nên tôi thấy có người có đề nghị rằng là nên làm cái áo thun, ý là chúng tôi là người Việt Nam, hay là dán cái xe trên cơ của mình là người Việt Nam để muốn phân biệt mình người Tàu, thì tôi nói thực cái đó không có lợi, cái đó không có hay. Bởi vì khi mình làm như vậy, tức là mình tự cố lập cái người Việt Nam mình ra khỏi cái cộng đồng người Á Châu, có người Hoa, người Nhật, người Thái, mà chúng ta làm như vậy thì những người là cộng đồng Á Châu khác họ nhìn chúng ta thế nào. Mà chúng ta cũng phải nghĩ rằng khi mà nó đã kỳ thị rồi ấy, thì không phải Việt, không phải Tàu họ kỳ thị, mà cả Việt họ cũng kỳ thị nữa, bởi vì khác cái màu da. Cho nên chúng tôi thấy đó là cái việc mà không nên làm. Đó. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất mà thấy rằng cái việc kỳ thị là có. Còn những cái việc khác như tôi vừa có trình bày là sự hiếp đáp, sự cướp giật thừa thức, thưa quý vị, vì ai cũng có thể là nạn nhân và ai cũng có thể là thủ phạm cả. Chứ không riêng người da trắng được thủ phạm, và người Á Châu là nạn nhân, đó thưa ông.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó là ông Đỗ Văn Phúc nói về cái việc là có một nhiều người nghĩ rằng là người Mỹ họ thù ghét người phải nói là người Trung Cộng thì đúng hơn, là tại vì tôi nghĩ là tại vì trước đây trong khi mà cái dịch Vũ Hán xảy ra vào khoảng tháng 9 năm 1919 ấy, thì sau đó ông Trump ông gọi đích danh, đây là cái ông gọi đích danh, ông gọi là China virus, và có nhiều người nghĩ là tại vì ông Trump ông dùng cái chữ đó thành thử ra người ta ghét người Tàu. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc mà đặt tên cho cái cho một cái cơn đại dịch đó nó xảy ra rất là thường xuyên, nếu mà ta tìm hiểu cái đại dịch nó xuất phát từ đâu. Và gần đây ông giám đốc của cơ quan CDC là ông Redfield, ông Robert Redfield, ông cũng nói rõ trên CNN, tức là cách đây mấy ngày, ông nói là theo ông thì cái dịch Vũ Hán này nó bắt nguồn từ Vũ Hán, bắt nguồn từ một cái trung tâm nghiên cứu ở Vũ Hán. Thì cái việc mà ông Trump ông chỉ đích danh cái nguồn gốc của cái bệnh dịch này thì là cái chuyện thường tình, mà có lẽ là dựa trên một cái cơ sở nghiên cứu gần như là chín chắn. Như vậy thưa ông, là một người lãnh đạo của tổ chức Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ, thì phản ứng của cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ vào các vụ bạo hành nhắm vào người Á Châu này thì thế nào thưa ông?
Vâng, thưa ông, chúng tôi xin thú nhận rằng chúng tôi đứng giữa một cái thế rất là khó xử. Bởi vì dĩ nhiên chúng tôi phải đứng vào cái vị trí để bảo vệ cái an sinh của người Mỹ gốc Việt, hay là nói riêng, hay là người Mỹ gốc Á Châu. Chúng tôi phải đứng về cái phía họ. Nhưng mà một mặt chúng tôi thấy rằng chúng tôi không muốn để bị lạm dụng bởi những đảng phái chính trị. Vì vậy chúng tôi có khuyến cáo các cộng đồng thành viên là nên tiếp xúc với các ông dân biểu, nghị sĩ của địa phương mình, bất luận là dân chủ hay cộng hòa để đòi hỏi họ phải lên tiếng và phải làm việc. Và cái thứ nhì là nếu được thì chúng ta đi lên cao hơn với chính quyền cấp cao hơn. Nhưng mà tôi thấy chính quyền cấp cao hơn hiện nay trong vòng tay của ông Biden thì chúng tôi nghĩ cũng rất là khó làm việc. Và nhưng mà khi mà có những cái tổ chức của Á Châu mà họ tổ chức lại để mà họ kêu gọi chúng ta tham gia trong đó để mà đấu tranh cho cái cộng đồng người Á Châu thì cũng nên cân nhắc sáng suốt để mà tham gia với họ, tham gia trong cái chương mực. Khi chúng ta tham gia thì chúng ta phải đặt vấn đề với họ rằng cái sự mà kỳ thị người Á Châu này nó có nhiều nguyên nhân như thế này, thế này, thế này, nạn nhân là như thế này và những thủ phạm cũng đủ mọi đầu ra, chứ không để cho họ gài chúng ta vào cái thế là ép chúng ta nhận rằng cái sự kỳ thị này là do cái nhóm người da trắng tạo ra. Chúng ta làm như vậy là chúng ta mắc mưu của họ. Đấy. Thì một mặt á, thì chúng tôi cũng có khuyến khích đồng bào chúng ta, những vị cao niên không nên ra đường nếu không thật cần thiết. Và nếu khi cần ra đường thì nên có các thanh niên đi theo để mà bảo vệ. Và tuyệt đối là không đi vào những nơi vắng vẻ. Và cái quan trọng nhất là các bà, các cô, thưa quý vị, khi ra đường không nên ăn mặc trang điểm sang trọng quá và cũng không nên đeo nữ trang lộ liễu quá. Cái đó là khuyến khích người ta phạm tội. Và khi mà ra đến cái chỗ đậu xe nên cẩn thận. Cái đó là nói chung cả người Mỹ với trắng họ cũng phải học cái đó, chứ không phải người da vàng. Phải cẩn thận nhìn trước nhìn sau trước khi lên xe. Còn nơi các chỗ làm ăn thì nên có cái máy thu hình để bên trong và bên ngoài, và điện thoại luôn luôn ở trong tầm tay của mình. Và khi mà có thấy những người khách nào đến mà thấy lạ thì chúng ta nên cũng có những cái biện pháp cần thiết để nhanh chóng đề phòng. Thì nếu mà chúng ta làm được những điều đó thì chúng ta có thể né tránh được rất nhiều cái xung đột xảy ra. Còn trong cái cuộc sống hàng ngày, thưa quý vị, tôi có một nhận xét từ mấy chục năm đây là tôi thấy người Việt Nam ở tại nơi làm việc trong cuộc sống hàng ngày cũng thường tự cô lập mình. Đi làm việc đến giờ nghỉ, đến giờ ăn, thường thường người Việt Nam cũng kéo vào một góc nào đó với nhau mà không hòa nhập với người địa phương. Hay là khi ở tại cái khu vực ở cũng vậy, nó ít khi hòa nhập người địa phương. Thì tôi yêu cầu, tôi đề nghị là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta là người Mỹ, thì chúng ta phải hòa nhập với người địa phương, những người trong xóm, những người làm việc chung. Từ đó chúng ta tạo ra được một sự thông hiểu của hai bên. Và khi họ nhìn thấy chúng ta, họ hiểu chúng ta, thì cái sự kỳ thị nó sẽ giảm bớt được, thưa quý vị, thưa ông.
Vâng, thưa ông, ngoài cái lý do mà chúng ta nghĩ là có thể cái nhóm truyền thông cánh tả đang tìm cách mà tạo lên một cái sự hiểu lầm và cho rằng là cái nhóm người da trắng thượng đẳng, tức là một cái thiểu số rất nhỏ trong cái cộng đồng người da trắng, có kỳ thị người người Á Châu. Rồi bên cạnh đó là cái chính sách mà chúng tôi được biết đó là Đảng Dân Chủ đó, họ cũng có dự định thay đổi những cái luật về đặc quyền, chẳng hạn như cái luật về vấn đề về cái việc mà có vũ khí. Mà vì gần đây chẳng hạn cái việc mà xảy ra Atlanta mà trong đó có 6 người phụ nữ Á Châu bị giết, thì ngay lập tức cái việc mà dùng vũ khí cũng như là mua vũ khí, hoặc là đó là một trong cái quyền của người công dân Hoa Kỳ, cũng được đặt lại do những cái đảng viên Đảng Dân Chủ đặt lại cái quyền đó. Thì không biết là bên cạnh đó ông có thấy là có những sự thay đổi gọi như là rất là lớn, chẳng hạn cái quyền mà giữ vũ khí tại Hoa Kỳ, thưa ông Đỗ Văn Phúc?
Vâng, thưa ông, tôi thấy người ta gán cho cái việc tất cả những cái bạo hành đó do vũ khí là tôi nghĩ là sai. Cái vũ khí nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác. Nó nằm vào tay của người lính thì bảo vệ biên giới. Nằm vào tay cái bọn cướp giật thì nó đi giết người. Cái vũ khí nó không có tội, cho nên không thể nào đặt cái trường hợp vũ khí là cái mục tiêu chính. Mà cái mục tiêu chính nên đặt vào vấn đề con người. Khi nào giảm được cái tâm lý con người, sự thù ghét, giảm cho con người được hiền lành hơn, thì tự nhiên con dao đến cái đàn, cái trái đại bác, cái súng cối gì nữa nó chả làm gì. Còn nếu khi mà một cái thằng mà nó đã hung ác rồi, thì quý vị không cần cái súng, chỉ cần một cái dao hay là một cái tuần biết thôi, nó cũng có thể giết người. Cho nên tôi nghĩ là cái việc vũ khí đó là cái việc họ cố tình hạn chế cái đó. Mà khi mà tất cả những người lập quốc họ đang cho cái tu chính án số 2 là họ muốn cho cái người dân, công dân có một cái khả năng nếu mà chính quyền đàn áp, nếu mà chính quyền độc tài đàn áp, người công dân có một cái phương tiện để tự vệ. Cái điều đó là điều họ đang nghĩ ra. Bởi vì quý vị biết khi cầm quyền thường có khuynh hướng độc tài. Cái đó là xảy ra tất cả cả mọi nơi. Nhưng mà nhờ cái tu chính án số 2 này và nhờ cái truyền thống dân chủ tự do mà nước Hoa Kỳ đến ngày hôm nay, nếu bây giờ họ tước đoạt cái quyền vũ khí, tức là cái người dân trong tay không có một tất sắc, mà chính quyền thì quá mạnh, công an, cảnh sát, rồi quân đội quá mạnh đủ thứ xuống, thì tôi nghĩ là họ đàn áp dân chúng rất là dễ. Cho nên tôi rất là chủ trương là bảo vệ cái tu chính án số 2 và cho người công dân có quyền có vũ khí. Và thưa quý vị, có một vấn đề rất là tâm lý. Khi quý vị có cái súng ở trong nhà hay là đi ra đường, quý vị có giấy phép mang súng, mang đi. Quý vị có một cái sự tự tin rất lớn. Quý vị có một sự tự tin rất lớn. Còn nếu không có cái vũ khí thì thưa quý vị, đang ngồi trong nhà nghe gõ cửa mình cũng run nữa. Còn nếu mà mình có súng, ai gõ cửa vào nửa đêm mình lên đạn rốt thì thưa quý vị, cái thằng kia dù nó hung dữ bao nhiêu, nó nghe tiếng lên đạn nó cũng phải sợ, thưa quý vị.
Vâng, thưa quý vị và thưa ông Đỗ Phúc, đúng thế. Nếu mà cứ liên hệ tội ác với lại cái quyền mà giữ súng hoặc là mang súng thì nó cũng không có hợp lý. Thứ nhất đó, là cái thành phần bất hảo là họ có đủ mọi phương tiện để mà họ mua hoặc là tàng trữ những cái vũ khí bất hợp pháp. Và cái việc thứ hai là người ta nhìn thấy những cái tiểu bang hoặc là những cái thành phố mà cái số người có súng, mang súng nhiều đó, thì cái tội phạm, tội ác ở những thành phố đó nó lại thấp. Vậy thưa ông, trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay, trước khi là chúng ta chỉ còn có mấy phút nữa thì hết cái chương trình, thì xin ông có thể chia sẻ một vài cái suy tư hoặc là những cái gì mà chúng ta chưa bàn tới trong cái việc mà kỳ thị người Á Châu ngày hôm nay thưa ông.
Vâng, có lẽ chúng tôi cũng không có cái điều gì nhiều hơn. Chúng tôi chỉ xin yêu cầu tất cả chúng ta đã ở Mỹ từ năm 1975, di dân qua đây đến nay là 50 năm rồi, thì chúng ta làm sao mà chúng ta sẽ trở thành một người Mỹ thực thụ, chứ đừng bao giờ tự cho mình làm Mỹ giấy. Không, chúng ta không phải là Mỹ giấy, chúng ta là người Mỹ thực thụ. Người Mỹ có quyền đi bầu, có quyền đủ mọi quyền công dân như một người Mỹ. Chúng ta phải tự nghĩ rằng chúng ta ngang hàng với người Mỹ gốc Đức, người Mỹ gốc Do Thái, người Mỹ gốc Pháp, người Mỹ gốc Anh. Chứ đừng có bao giờ bị cái tự ti mặc cảm mình là người Mỹ gốc Việt Nam rồi chúng ta lét vế cho họ. Nếu mà khi chúng ta có cái sự tự ti như vậy và chúng ta coi, bởi vì họ cũng là những dân trước chúng ta thôi. Họ không có hơn gì chúng ta cả. Họ đi trước, họ đến Hoa Kỳ trước và chúng ta đến sau. Cho nên như khi mà chúng ta có cái tâm lý đó, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ vững tin và hơn và sẽ khó. Những ai mà kỳ thị chúng ta sẽ khó để mà làm được cái chuyện đó, phải không?
Vâng. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn ông Đỗ Mạnh Phúc và xin kính chào quý vị đã theo dõi chương trình Mới Dặm Sơn Khê ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được tiếp tục theo dõi những cái hiện tượng mà chúng tôi gọi là có phải là kỳ thị người Á Châu hay không, để mà tiếp tục đem đến với quý vị những tin tức và những cái bình luận mới nhất về cái vấn nạn này. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ quý vị và đặc biệt cảm tạ ông Đỗ Mạnh Phúc. Xin kính chào quý vị và xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc.
Vâng, xin kính chào ông Phan Quang Trọng và kính chào tất cả quý vị khán giả. Xin hẹn gặp lại lần tới.